chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Xuân Tóc Đỏ đăng ký đi tranh giải quần vợt nhân dịp vua Xiêm tới Bắc Kỳ. Để được thi đấu với đối thủ chính, hắn sử dụng thủ đoạn đê tiện, đó là nhét vào túi hai nhà quán quân vợt Bắc Kỳ truyền đơn in thạch phản đối đế quốc Xiêm La. Hai nhà quán quân bị sở mật thám giải về sở. Bằng cách hãm hại hai cầu thủ nổi tiếng trước khi trận đấu diễn ra, cuối cùng hắn là người duy nhất để đấu với quán quân Xiêm. Mời quý vị và các bạn nghe những trang cuối tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng trong buổi đọc truyện hôm nay. Có một sự đáng lạ là ngày hôm ấy bà Phó Đoan không đi đón vua, cả đến đi xem thiên hạ đón vua cũng không. Xuân cũng có ngạc nhiên về chỗ đó, cho nên lúc nó về nhà, sau khi hỏi học trò Phước mà học trò đáp lời rất thông thái rằng em chã, nó được yên chí rằng cái trình độ trí thức ấy cũng đã tấn tới khá cao, nên hỏi đến bà mẹ. Không đáp lời, bà Đoan chỉ bưng mặt khóc, khiến Xuân Tóc Đỏ phải dậm chân quát thét. Gớm, vừa chứ, mợ làm nũng thế thì không ai chịu được nữa. Ấy chỉ có bắt nhân tình với mợ mà còn khổ thế, giá định lấy mợ không biết thế nào. Bà Phó Đoan liền phân trần ngay cái làm nũng của mình bằng cách đưa ra hai tờ tuần báo con vẹt mà rằng: đấy, mình đọc hai cái đoạn thiên tiểu thuyết của cái báo chí phải gió ấy mà xem, tôi chỉ muốn đi kiện cho nó một mẻ. Xuân Tóc Đỏ thấy nhan đề một chuyện bà chủ nhà và chuyện kia nhan đề là vụ án mạng của bác Factor. Nó vứt cả hai tờ con vẹt xuống bàn một cách chán nản, thì nhân ngãi nó lại nói: ồ hay, sao không đọc? Họ viết chuyện, họ giễu chúng mình đấy mà. Thôi đi, đừng bịa, họ dịch của Tây, xem làm thèm vào. Bà Phó Đoan mở to cặp mắt sung sướng nói: ồ, thế mà sao lại y như họ nói anh và tôi? Xấu hổ lắm đấy, anh đừng tưởng bỡn. Bất đắc dĩ, Xuân phải ngồi xuống ghế, khoan thai đọc cả hai cái bài mà người ta bảo là nói xấu nó. Nhưng cảm tưởng của nó lại chẳng giống của bà Phó Đoan. Nghĩa là mình cũng phải có thế nào mới được người ta nói xấu chứ. Mợ chớ lo, ở đời này càng những người danh giá càng hay bị báo nói xấu, và chỉ những kẻ không ai thèm biết tên tuổi là được ở yên thân trong xó tối mà thôi. Nghe thấy lời lẽ có lý, bà Phó Đoan cũng nguôi nguôi, thưởng cho Xuân Tóc Đỏ mấy cái hôn mà rằng: cậu nói chí lý lắm, cậu ngoan lắm. Đã đến lúc nhọc mệt vì sự mơn trớn nạ giọng ấy, Xuân Tóc Đỏ đẩy cái mặt bự vấn ấy xa, nhăn nhó kêu lên: gớm nữa. Thái độ ấy làm cho vị quả phụ thủ tiết ấy tức khắc nổi trận lôi đình. Thật thế, ai mà lại không phải tức khi lòng tự ái bị thương. Bà Phó Đoan làm một hồi chầm chập: à, đồ khốn nạn, đồ sở khanh, đồ bạc tình lang, làm hại cả một đời người ta, rồi thì bây giờ dở mặt phòng. Này, con này chẳng phải tay vừa đâu, liệu thân xác. Xuân Tóc Đỏ đứng phắt lên, xua tay một cách chán nản. Thôi, tôi xin bà, thế là tử tế lắm rồi, bụng dạ bà tốt lắm. Tôi đã làm hại cả một đời bà ấy à? Cái đó cũng có lẽ, cũng có thể. Nhưng mà vâng lời bà, tôi đã tìm cách cứu chữa rồi. Tôi đã đi mời cho bà một ông đốc tờ cẩn thận, chứ đây không thèm gọi bọn lang băm. Ấy chết! Bẩm thật thế đấy, chỉ nội tối hôm nay là có đốc tờ đến chạy chữa cái trinh tiết của bà. Bà Phó Đoan sợ hãi quá kêu thất thanh. Tôi không biết, mặc kệ, tôi không có gì mà phải chữa. Xuân Tóc Đỏ: bà tưởng đó là chuyện trẻ con đấy hẳn. Tôi với bà như thế dễ là chuyện đùa. Ai dám bảo bà đã buộc tội tôi là làm hại một đời danh tiết của bà. Ai bảo bà bắt tôi cứu chữa? Mặc kệ, tôi không lôi thôi. Xuân Tóc Đỏ giơ tay lên, thề một cách cực kỳ hệ trọng. Tôi mà nói đùa, thì cả nhà, cả họ nhà tôi bị trời tru đất diệt. Tôi cam đoan với bà là đã có ông Đốc Tờ Trực Ngôn cứu chữa cho bà, mà ông ấy đến đây bây giờ đây. Bà Phó Đoan lại kêu. Giời ơi, ông Đốc Ngôn, thế thì tôi chết, tôi phải chết. Nhưng bà ta không được phép vật mình vật mẩy hay dậm chân chan chát nữa, vì ở ngoài cổng, tiếng còi ô tô đã rúc lên inh tai. Bà vội nhìn lên đồng hồ, thì ra đã 7 giờ rồi. Khách khứa đã đến dự tiệc bữa tối để mừng cậu Phước đã khỏi, ngúng nguẩy. Họp mặt bữa ấy, trừ một Tuyết, còn thì có tất cả những người thượng lưu xã hội và bình dân chính tông. Xưa nay, hoặc giao thiệp với bà Phó Đoan, hoặc đi lại cửa hiệu Âu Hóa. Cậu Phước ngồi ở ghế danh dự của bàn tiệc, cái đó đã cố nhiên. Sau một tiếng đồng hồ mà các quý khách chuyện trò rất thân mật và ăn uống một cách không giả dối, bỗng thấy bác sĩ Trực Ngôn đứng lên nói. Thưa các bà, các cô, các ông, nhân tiện hôm nay có đông đủ mọi người trong chỗ thân mật giao tình, tôi có ý muốn diễn thuyết về một vấn đề xã hội và luân lý mà thiên hạ chưa có một quan niệm chính đáng. Trước khi lên diễn đàn, tôi muốn thử diễn thuyết ngay ở đây trước đã, để xem có nghe được không. Một vài người vỗ tay. Hay lắm, Trực Ngôn vạn tuế. Xuân Tóc Đỏ reo lên. Líp líp lơ. Nhưng có một người hỏi. Khoan đã, thế bác sĩ muốn diễn vấn đề gì? Vấn đề đàn bà nạ dòng. Người đàn bà trên 40 tuổi, tại sao hay khát tình yêu? Xã hội có nên chê cười những người ấy không? Đó là điều ai cũng nên biết. Một chàng vỗ tay đôm đốp hoan nghênh bác sĩ. Những bạn thân của bà Phó Đoan yên chí ngay là bác sĩ định nói xỏ bà. Cho nên bà Phó Đoan càng lo sợ, cái xanh xám hiện ra ngoài mặt. Bác sĩ Trực Ngôn bèn đứng lên, đọc ở một tập giấy. Thưa quý thính giả, buổi tối hôm nay tôi muốn đem chút ít sở học để nói đến mùa thu ái tình, nghĩa là những mối dục vọng, những sự khao khát thiên nhiên của hạng người về già mà người đời vẫn cho là không đáng có nữa. Xã hội ta xưa nay vẫn sống với những thành kiến hẹp hòi. Ấy là vì khoa học chưa dẫn ánh sáng đến điều ấy. Thí dụ, ta thấy một ông lão 50 tuổi, còn mua hầu non, cưới vợ lẽ. Ta chế giễu ngay là già chơi trống bỏi. Ta khó coi. Vỗ tay. Nếu là một người đàn bà mà dây dưa đến ái tình thì lại càng nhục nhã. Thôi thì thiên hạ chẳng còn ngại ngùng đem những lời độc ác mà chửi rủa chê bai. Sự thực, công kích như thế là chính đáng không? Phải chăng về già hay sắp về già, người đời hết giấy phép thỏa mãn tình dục? Không, không, vì điều ấy thuộc quyền tạo vật, chứ không còn thuộc cái ý chí của bọn phàm trần chúng ta. Vỗ tay. Trong một đời, người ta có hai thời kỳ khủng hoảng về tình dục. Ấy là tuổi dậy thì và lúc sắp về già. Tạo hóa đã an bài ra thế, chứ loài người ít ai cưỡng được. Cái tuổi dậy thì nó gây ra sự khủng hoảng tinh thần cho thiếu niên bao nhiêu, thì cái mùa thu của ái tình cũng gây cho lũ lão già an trí sự bối rối bấy nhiêu. Các ông già thì cưới vợ lẽ, vỗ tay, rồi bị thiên hạ chê cười. Các bà già rồi hay sắp già thì cũng lăn lưng vào vòng hoa nguyệt, vỗ tay. Hôm nay, diễn giả không cốt phô bày ra đây những cái xấu ấy, nhưng mà là cắt nghĩa tại sao có những cái xấu ấy. Bàn về sự khủng hoảng tình dục của đám phụ nữ nạ dòng, bà Phó Đoan hắt hơi. Bác sĩ Vachet đã có những kinh nghiệm rất đúng thật. Tôi xin đơn cử ra đây vài đoạn để tỏ ra rằng những danh từ hoặc nông nổi hoặc vô nghĩa như phong hóa, suy đồi, ngứa nghề, lẳng lơ, già chơi trống bỏi, gái năm con chưa hết lòng chồng, vân vân, đều có thể đem cắt nghĩa bằng khoa học được lắm. Bác sĩ Vachet đã nói, sự khủng hoảng tình dục ở người đàn bà lúc trở về già thường khi bày ra những triệu chứng bất ngờ quái gở. Do cái ảnh hưởng của sự rối loạn về kinh nguyệt, về tính khí, người đàn bà phải chịu một cuộc tai biến về sinh lý và tinh thần, có ngụ cái ý khao khát tình dục rất dày dà lôi thôi. Có điều đáng buồn cho hạng phụ nữ bất kỳ động cỡ ấy là sự ấy nó chỉ nảy ra vào lúc người chồng cũng già rồi, nghĩa là đã liệt dương. Vậy thì còn biết làm thế nào? Muốn có một cậu nhân tình yêu mình cho tha thiết thì không còn được nữa, vì cái má đã răn reo. Vỗ tay. Và lại, không phải bỗng chốc người đàn bà nào cũng có cả gan bỏ cái thái độ cũ, mặc kệ hết thảy, bất cần dư luận, đem vứt đi một đời danh tiết. Khốn thay, dục tình vẫn ám ảnh, vẫn làm cho đỏ mặt và đập rộn lên cái trái tim. Bởi thế cho nên, than ôi, có rất nhiều bà, tuy đã hết sức kiềm chế mình mà vẫn không biết rằng tính nết mình thay đổi nhiều lắm. Hay giận dữ, nóng nảy, hay gắt, chán đời, hay ghen ghét. Có khi ghen đức ông chồng về một chuyện từ ngày xưa ngày xưa, hay là bỗng trở nên thân bí về một lý tưởng tôn giáo, hoặc đồng cốt quang xiên mê tín. Nếu người chồng còn tráng kiện, thì vợ như thế là béo bở cho mình lắm. Than ôi, nhiều khi đức ông lại không đủ sức lực nữa, và lại ông còn bận rộn lắm công kia việc nọ để lo sự ấm no cho gia đình. Vỗ tay. Nhiều khi người chồng đã chết mất rồi, cho nên phần nhiều các bà bị cái khủng hoảng kia là những đàn bà quá. Khi số người ấy không tái giá hay không nghĩ đến sự đi bước nữa, đã đành là các bà phải có tình nhân. Vỗ tay. Kể ra thì có nhiều sự đáng tức cười, song le chỉ tại một nguyên cớ sinh lý, vì rằng cái thời kỳ khủng hoảng kia, than ôi, không mấy ai tránh khỏi, và may sao nó chỉ có hạn. Ta nên nhớ kỹ rằng, đó là vì trong cơ quan sinh dục, những noãn xào thiếu máu, tử cung kết tinh, gây ra một cuộc hỗn loạn sinh lý, vào cái lúc mà phụ nữ Việt Nam gọi là hết tội. Rồi về sau, qua một thời kỳ, những bộ phận khác sẽ tiết cho buồng trứng những thứ nước cần thiết. Người đàn bà hết bị khủng hoảng, lại có cái linh hồn lành mạnh như xưa. Mọi người lại vỗ tay kêu gian. Riêng về bà phó đoan, thì khi thấy ông đốc tờ đã ngồi xuống, bà mới được hoàn hồn. Không những sự cứu chữa mà Xuân đe dọa kia chẳng những không hại đến địa vị quả phụ của bà, mà dẫu rằng xưa kia đã có tai vách mạch rừng chi nữa thì cũng không sao, vì bà đã lẳng lơ theo đúng nghĩa lý sách vở của Thánh Hiền. Nghĩa là bà được mừng thầm rằng mình đã chót hư hỏng một cách có tính chất khoa học. Tuy giá vé vào cửa là 3 đồng hạng bét, số công chúng sáng hôm ấy cũng trên 3.000. Sân quần Roland Vaco của Hà Thành bữa ấy thật đã ghi được một chỗ rẽ ngoặt cho lịch sử thể thao. Người ta đồn rằng có rất nhiều người hâm mộ vì đến chậm, không mua được vé, bèn hóa ra phẫn uất và chết một cách rất thể thao, nghĩa là tự tử dần dần bằng thuốc viện, không có giấm thanh, hút vào phổi. Cụ Cố Hồng, ông Văn Minh, bà Phó Đoan, ông Tiffner và nhiều người khác đều đã chán nản lắm, vì bà Văn Minh đã đại bại về giải quần vợt phụ nữ bản xứ. Tuyết cố làm cho ông bố đỡ buồn, kêu rằng cái phần danh dự của gia đình cũng còn cơ cứu chữa được, vì mọi người còn hy vọng vào Xuân. Lúc ấy trên sân quần có 2 cô đầm đương tranh cái giải vô địch phụ nữ Pháp, nên những người của hiệu Âu Hóa đứng xem cũng không sốt sáng mấy. Trên khán đài, ngồi giữa những vị quan chức văn võ cao cấp của 3 chính phủ, công chúng thấy rõ, từ trái sang phải, quan toàn quyền, quan thống sứ, đức vua nước nhà, S.M. Prajadovic, vua Xiêm. Tuy vận Âu phục, vua Xiêm cũng đội cái mũ bản xứ bằng kim ngân châu bảo, trông như một cái tháp cao, vì nó có đến 9 tầng gác. Cứ lên cao thì lại nhỏ lại. Một thứ biểu tượng của cái nước 1 triệu con voi. Đằng sau nhà vua, một viên quan hầu Đức và một viên quan hầu Nhật tỏ rằng nước Xiêm đương tiến bộ mạnh mẽ trên đường tự lập. Việc nhà tài tử Luang Prabaho cũng ngồi sau đấy. Quán quân quần vợt Xiêm La tỏ rằng đấng thiếu quân của đất nước triệu tượng cũng sẵn lòng khuyến miễn thể thao. Lại nữa, nếu ai tinh ý thì cũng thấy rằng mấy ông trị sự tổng cục thể thao Bắc Kỳ ấy đừng lo sốt vó, đừng hóa điên hóa cuồng, vì giờ tranh đấu cái giải chung kết đã sắp đến rồi mà vẫn chưa thấy mặt hai quan nhà quán quân. Lại nữa, nếu ai tinh ý thì cũng thấy rằng mấy ông trị sự Tổng cục Thể thao Bắc Kỳ ấy đừng lo sốt vó, đừng hóa điên hóa cuồng, vì giờ tranh đấu cái giải chung kết đã sắp đến rồi mà vẫn chưa thấy mặt hai nhà quán quân cũ, Hải và Thụ, ở sân. Làm thế nào bây giờ? Tổng cục đã phái rất nhiều người sục sạo khắp bốn phương trời để họ phải lục lọi cho ra hai cái ông quán quân bí mật ấy, nhưng vô hiệu quả. Chính gia đình của hai ông cũng kêu không biết hai ông đi đâu từ đêm hôm trước. Làng thể thao nhốn nháo lên, kẻ ngạc nhiên sừng sốt, người lo sợ kinh hoàng. Không ai biết rằng lúc ấy, hai ngài vẫn còn nằm trên cái sàn lim có nhiều dẹp ở căn phòng đề bô của nhà Segurit. Chính sở mật thám mà cũng lại không biết nốt vì có bao nhiêu nhân viên đều chia nhau đi hộ giá ngoài phố cả. Người ta chưa có người và chưa đủ thì giờ xét căn cước và hỏi cung hai kẻ bị bắt kia nữa. Và Tổng cục kết luận rằng đó chính là một sự phá loãng, một cuộc phản trắc, một vố chơi xỏ lại Tổng cục. Cũng như cái thói, cái thông bệnh của những nhà thể thao có danh tiếng xưa nay. Sau cùng, Tổng cục đành phải cứu chữa sự sai hẹn của mình trước công chúng bằng cách mời nhà quán quân quần vợt Siêm La ra thử tài với Xuân Tóc Đỏ. Tiếng loa vừa vang lên xong, công chúng vỗ tay hoan nghênh tức khắc. Vì rằng tài nghệ của Hải, Thụ và Xuân thì người ta đã nhiều lần được mục kích rồi. Nhưng thiên hạ chưa ai được biết cái tài của Luang Prabhakon, nhà quán quân Siêm La. Công chúng Pháp Nam lại còn được rất hài lòng vì cho rằng sự Tổng cục không đề cử Hải và Thụ mà chỉ bắt Xuân là một người chưa chiếm quán quân năm nào, thì đó chính là một cử động kiêu ngạo rất kín đáo vậy. Cho nên ta không cần phải xét đến cái sung sướng của Văn Minh, ông bầu, khi ông này được ban trị sự của Tổng cục nói rằng người của ông được đại diện cho Hà Thành để giữ cái danh dự cho Tổ quốc trước nhà vô địch Xiêm. Công chúng luôn luôn vỗ tay hoan hô Xuân. Còn trên khán đài, Đức Vua Xiêm đã lộ ra mặt rồng tất cả sự thịnh nộ của vị thiên tử thế thiên hành đạo ở cái nước có hàng triệu con voi. Thật là một tiếng sét, vì sự thua kém của tài tử Vọng Cát là rõ rệt quá. Và ở xét đầu, Xuân Hà Thành được 6-1. Đức vua nước nhà quan toàn quyền và thống sứ đều băn khoăn lắm. Vì nếu Đông Pháp nhân đó mà được danh tiếng về mặt thể thao, thì đối lại, về mặt ngoại giao, có thể dày giá lôi thôi. Than ôi, đó là cái lợi hại thiên nhiên, đích đáng của mọi sự trên cái thế gian này. Đến xét thứ nhì, công chúng thấy Xuân đánh uể oải, hình như chấp bên địch. Ông bầu Văn Minh rất lấy làm lo. Kết quả 5-7. Những người không nông nổi đều hiểu ngay, đó là Xuân để giành sức. Mấy giờ đầu ở xét thứ ba tỏ rằng hai bên cùng gắng hết sức. Tuy Luang Prabhakon đã chủ ra hết tài năng mà cũng không lấn át được Xuân. Đến lúc trọng tài hô 15-30, trông tài tử của mình đã nắm phần thua. Vua Xiêm tức thì lôi trong túi áo ra cái bản đồ Ấn Độ China do chính phủ Xiêm vẽ lại, tức là bản đồ nước Xiêm cũ có bờ cõi ở núi Hoành Sơn. Ngài ngắm nghía cái bản đồ mà không nhìn ra cuộc đấu nữa. Viên quan hầu Đức và viên quan hầu Nhật đều cùng ghé tâu một cách thì thào. Chiến tranh, chiến tranh. Dưới sân, đám công chúng Pháp Nam ngây thơ, vô lo vô lự, vẫn vỗ tay rầm rộ để ủng hộ Xuân. Viên trọng tài luôn miệng hô. Karang, karang ta. Avang ta se vit, avang ta do. 40, 40 đều, giao bóng, ra ngoài. Sự hồi hộp của mọi người là không thể tả được. Cho nên, đám bách tính quần dân kia không biết rằng, giữa lúc ấy, Đức vua nước nhà, quan toàn quyền và quan thống sứ đã đưa mắt nhìn nhau. Rồi ông giám đốc chính trị Đông Dương, sau khi tai nghe một hiệu lệnh của quan toàn quyền, tức thì bỏ khán đài, chạy xuống sân đi tìm ông bầu của Xuân Tóc Đỏ. Văn Minh rất cảm động khi thấy vị thượng quan ấy của chính phủ mời mình ra một chỗ vắng, hấp tấp dỉ tai đại khái như thế này. Chính phủ Bảo Hộ và chính phủ Nam Triều cử bản chức tới nhờ ngài một việc tối hệ trọng, có quan hệ mật thiết đến vận mệnh của đất nước. Nghĩa là, bản chức yêu cầu, ngài bảo tài tử của ngài phải nhường, phải thua nhà vô địch Xiêm ngay đi. Tuy mất cái danh dự thắng cuộc, các ngài sẽ được chính phủ bù cho bằng những cái khác một cách rất hậu hĩ. Ông Bầu Văn Minh còn đương ngạc nhiên, há hốc mồm ra, thì vị quan to lại tiếp luôn. Ngài cứ biết nghe đi đã. Cái việc này là rất khẩn cấp. Cái thời giờ là rất ngắn ngủi. Nếu An Nam mà được Xiêm La về quần vợt, thì thế nào cũng có nạn chiến tranh. Chính phủ Pháp chủ trương hòa bình. Các ngài phải trông gương đó mà tránh cho bách tính lương dân cái nạn núi xương sông máu. Thôi, chốc nữa ta sẽ nói chuyện nhiều. Bởi thế, giữa lúc công chúng reo ô reo a huyên náo cả một góc trời, giữa lúc viên trọng tài kêu karang karang ta, đờ o xét viết, thì thừa lúc Xuân Tóc Đỏ quay về với đứa trẻ nhặt bóng, ông Bầu Văn Minh liền thất thanh khẽ bảo nó: "Thua đi, nhường đi, được thì chết, chiến tranh." Công chúng đương hồi hộp vì 77-78, đương mong giữ cho Hà Thành, thì sự không ngờ, quả cuối cùng mà Xuân lốp một cái sang bên địch lại bắn bổng lên không khí rồi rơi vào hàng rào găng. Kết quả thảm khốc 79 ấy làm cho mấy nghìn con người là ó rầm rĩ để tỏ sự thất vọng công cộng. Nhưng một hồi kèn đã nổi lên mừng nhà vô địch Xiêm La và kết liễu cuộc vui, và để các đức vua và các quý quan của ba chính phủ về sở toàn quyền. Khi đoàn xe hơi có cờ lần lượt đi rồi, công chúng còn đứng lại, đông nghìn nghịt. Tốp này định chia buồn với Xuân, tốp kia định trách cứ Xuân. Lại có đám người hô đả đảo Xuân Tóc Đỏ nữa. Cụ Hồng, Tuyết, bà Pháo Đoan, bà Văn Minh lúc ấy thất vọng vô cùng. Những nhà chụp ảnh vây quanh Xuân để chụp ảnh. Những ông phóng viên các báo định họp nhau chất vấn cái thái độ của Xuân, vì mọi người rất lấy làm ngờ vực cái dơ cuối cùng. Quả ban ấy có phải là để nhường nhịn không? Sao tài tử Xuân, giáo sư quần vợt mà lại đến nỗi quốc sỉ như thế? Chỗ này chỗ kia thấy những lời hò hét vang lên. Quốc sỉ, về nhà bò, đi về nhà bò. Có một vài người Pháp cũng kêu to: "A bá Xuân, a bá Xuân." Thấy ở tình thế hiểm nghèo, ông Bầu Văn Minh bèn cùng Xuân Tóc Đỏ trèo lên nóc cái xe hơi của bà Phó Đoan. Rồi Xuân Tóc Đỏ cứ việc lắng nghe ông bầu của nó nhắc mà diễn thuyết trước cái đám công chúng mấy nghìn người hung hăng ấy. Nhưng ông bầu lúc ấy đã say sưa về cái việc hệ trọng của mình lắm. Bèn nói trước đã: "Xuân thua không phải bởi vô tài. Chắc thiên hạ đã mục kích rất rõ. Vậy xin thiên hạ hãy bình tĩnh nghe tại sao người của tôi lại phải thua." Nói xong, ông lại càng thấy mình và Xuân là to. Cho nên công chúng thấy Xuân Tóc Đỏ có cái giọng trịch thượng của một bậc vĩ nhân như thế này. Hỡi công chúng, mi chưa hiểu rõ những lẽ cực kỳ to tát, nó khiến ta đành phải nhường dài cho nhà vô địch Xiêm La. Quần chúng đông nổi ơi, mi đã biết đâu cái lòng hy sinh cao thượng vô cùng. Nó vỗ vào ngực, nó khiến ta phải từ chối danh vọng riêng của ta đi để góp một phần vào việc tiến bộ trong trật tự và hòa bình của Tổ quốc. Giữa cái giờ rất nghiêm trọng này, điều cốt yếu của người xả thân cứu nước không phải là chỉ nghĩ đến mình, nghĩa là không phải là cốt được một ván đánh quân, nhưng mà là cốt giữ cái mối thiện cảm của một nước lân bang. Nó đấm tay xuống không khí. Chính phủ Pháp cũng như toàn thể quốc dân Pháp đã bao nhiêu năm nay vẫn chủ trương và cố duy trì nền hòa bình cho thế giới. Nếu vô tình mà gây hấn, nếu thí dụ có cuộc Việt Xiêm xung đột, thì cái phần thắng hay bại tuy chưa ai biết, nhưng mà điều chắc chắn là nó sẽ lôi cuốn cái thế giới vào nạn can qua. Cho nên ngày hôm nay, ta tỉ thí không phải để tranh nhau cái thua được ở một quả quân. Ta chỉ phụng sự công cuộc ngoại giao của chính phủ mà thôi. Ta, nó giơ cao tay lên, không muốn cho hàng vạn mạng người làm mồi cho binh đao, mắc lừa bọn buôn súng. Nó đập tay xuống. Hỡi quần chúng, mi không hiểu gì, mi oán ta. Ta vẫn yêu quý mi, mặc lòng mi chẳng rõ lòng ta. Thôi giải tán đi, và cứ việc an cư lạc nghiệp trong hòa bình và trật tự. Ta không dám tự phụ là bậc anh hùng cứu quốc, nhưng ta đã tránh cho mi nạn chiến tranh rồi. Hòa bình vạn tuế, hội quốc liên vạn tuế. Với cái hùng biện của một người đã thổi loa cho những hiệu thuốc lậu, với cái tự nhiên của một anh lính cờ chạy, hiệu giạp hát, lại được ông Văn Minh vặn đĩa kèn, Xuân Tóc Đỏ đã chinh phục quần chúng như một nhà chính trị đại tài của Tây Phương. Mấy nghìn người bị gọi là mi, không những đã chẳng tức giận chút nào, lại còn vô cùng cảm phục. cho rằng người ta phải thế nào người ta mới dám ngôn luận tự do như thế. Cho nên Xuân Tóc Đỏ diễn thuyết vừa xong, tiếng vỗ tay của nhân dân gian lên như mưa rào. Một lần nữa, cái đạo binh các ông thợ ảnh lại xông đến gần nó. Thế rồi ở chỗ này, thiên hạ sốt sáng hoan hô. Xuân Tóc Đỏ vạn tuế, sự đại bại vạn tuế. Như một bậc vĩ nhân nhũn nhặn, nó giơ quả đấm chào loài người, nhảy xuống đất lên xe hơi. Rồi mấy chiếc xe của các bạn thân của nó mở máy chạy, để lại cái đám công chúng mấy nghìn người bùi ngùi và cảm động. Khi bước vào nhà, thấy cụ bà đang ngồi bổ cau như một người ngu si không biết rằng trong xã hội vừa có một sự can hệ đáng chép vào lịch sử. Cụ Cố Hồng quên cả ho khạc, sấn sổ hỏi vặn bà vợ hù lậu. Bà đã biết chưa? Bà đã biết chàng rể út của tôi chưa? Tôi chỉ còn lo rằng xưa kia con Tuyết chưa bậy bạ cho đủ dùng với nó. Cụ bà vẫn còn ngây thơ, hỏi như một người không hợp thời chính hiệu. Thế nàng dâu ông được hay là thua? Thằng con rể út ông được hay là thua? Cụ Cố Hồng bĩu môi mà rằng, thua, nhưng mà con năm bảy thứ thua, nó đã thua một cách đắc thắng, một cách vinh hiển. Thưa bà, xin bà làm ơn mắng tôi nữa đi. Con rể út của bà có hiểu không? Bây giờ nghiễm nhiên là bậc vĩ nhân, một vị anh hùng cứu quốc. Cụ bà không được hỏi thêm gì nữa, cả bọn đi xem đã kéo nhau về nhà. Tuyết bắt đầu nhìn mọi người bằng cặp mắt khinh bỉ. Bà phó đoàn cứ nhún nhảy như một con choi choi. Ông Tiffaner ngồi ngay xuống để thay giày cho Xuân Tóc Đỏ một cách nịnh thần và nô lệ. Cậu Phước không em trả nữa. Bác sĩ Trực Ngôn chúc mừng ngay cụ bà. Thưa cụ, tôi xin có lời trân trọng chúc mừng cụ và cặp uyên ương. Ông Bầu Văn Minh đỡ lời ngay. Vâng, việc ấy dự định đã từ lâu lắm. Riêng về cụ Hồng, thì cụ lên nằm gọn ngay giữa sập để hỏi đến cái bổn phận phải làm của thằng Bùi Tiêm. Trong khi cụ rất hăng hái, rất có vẻ cũng thể thao, cụ nghĩ đến vỡ đầu về câu bố vợ phải đấm mà cổ nhân đã nói một cách bí hiểm để cho không ai hiểu được sự tích. Thật vậy, ở địa vị cụ bây giờ, tất phải vênh váo cái mặt thì mới khỏi mang tiếng là bất hợp thời trang. Nhưng muốn vênh mặt, tất nhiên phải bị đấm đã. Ai? Cụ bâng khuâng tự hỏi. Phải, ai đấm vào mặt mình bây giờ? Cụ đánh ba cái dấu hỏi vào đấy. Thật là một vấn đề mà thời gian và tương lai mới có thể giải quyết được. Cho nên cụ bực dọc vô cùng, đã toan nhắm nghiền mắt lại. Nhưng cụ lại phải mở to hai mắt, vì ngoài cửa thấy tiếng xe hơi đỗ, rồi tiếng giày lộp cộp vang lên. Mọi người nhìn ra và hoảng hốt nữa, vì người bước vào là một ông Tây, ăn mặc lễ phục rất uy nghi, kiểu nhà binh, có lon ở tay và có gươm đeo ở thắt lưng kim tuyến. Ông Tây ấy nói tiếng ta như Tây Lai, lễ phép chào cả bọn rồi hỏi. Thưa các bà, thưa các ông, bản chức muốn được nói chuyện với nhà tài tử quần vợt Xuân và ông Bầu. Văn Minh chạy ra cúi chào và ra hiệu cho Xuân đứng lên. Ông Tây dõng dạc nói, thưa hai ngài, bản chức là quan hầu của quan toàn quyền. Vâng mệnh ngài đến quý xá đây nói cho hai ngài biết rằng vì cái lòng hy sinh cao quý của các ngài đã thua nhà vô địch nước Xiêm, cho nên chính phủ đã đặc biệt ân thưởng cho hai ngài hai cái đệ ngũ đẳng bắt đầu bội tinh. Cụ Cố Hồng nhòm ngay lên, trịnh trọng gọi gia nhân. Bày đâu? Bày hương án. Vị quan to giơ tay ngăn. Xin lỗi, đó mới là một tin chắc chắn của nhà nước, nhưng chính phủ chưa kịp thảo nghị định thì chưa cần có hương án. Hãy xin ngài, hãy đợi hai hôm nữa. Bản chức lại có bổn phận thông báo bằng miệng với hai ngài rằng ân huệ của chính phủ chẳng phải chỉ có thế thôi. Triều đình Huế và chính phủ Vọng Các lại có cái mỹ ý dành cho hai ngài, hai thứ huy chương, để hai ngài nếu muốn có thể xin được ngay cho thân nhân. Ấy là một cái long bội tinh và một cái tiết hạnh khả phong Xiêm La. Lại nữa, quan giám đốc chính trị Đông Pháp có ý mời hai ngài đến tối hôm nay lên xơi cơm với ngài, vì ngài cho rằng nếu được chuyện trò thân mật với hai ngài thì ngài sẽ vui vẻ lắm. Xuân Tóc Đỏ cúi đầu rất thấp. Chúng tôi rất được vinh hạnh. Văn Minh cúi đầu nói, bẩm quan lớn, hai chúng tôi đội ơn chính phủ vô cùng. Ông quan hầu lại dặn, vậy đến tối, thế nào cũng mời hai ngài lên xơi cơm thân mật với quan giám đốc chính trị để nhận bắt đầu bội tinh và xin những vinh quang cho người nhà. hai ngài sửa soạn ngay cho, để chính phủ Pháp chuyển sang Nam Triều và Diêm Triều. Bản chức xin có lời mừng hai ngài và xin tạm biệt để về soái phủ. Ông bầu và nhà tài tử tiễn ông quan to ấy ra đến chỗ xe. Khi chiếc ô tô đổ sộ có cờ Tam Tài chạy rồi, Xuân và Văn Minh quay về sung sướng đến không nói được nữa. Cụ Hồng đứng lên, cào lênh khênh giữa sập tuyên bố. Thưa các bà, các ông, ngày hôm nay vui vẻ. Tôi xin có lời trân trọng nói để các quý vị biết rằng vợ chồng tôi đã nhận lời gả con gái út chúng tôi là Tuyết cho ông Xuân. Trừ bà Phó Đoan, ai cũng vỗ tay một cách thành thực. Văn Minh đến bắt tay ông bố một cách thân mật mà rằng. Toa tốt lắm, để tối hôm nay lên ăn cơm trên quan giám đốc, Mòa sẽ xin chính phủ cho toa cái long bụi tinh. Cụ Cố Hồng bèn bá của ông con để hôn rồi đáp. Cảm ơn vô cùng, hân hạnh đặc biệt, toa ăn ở đến thế với Mòa thì quý hóa lắm. Nhìn thấy mặt bà Phó Đoan sưng xỉa như một vị quả phụ thủ tiết bị bạc tình, Xuân tóc đỏ cũng nói với mọi người. Còn tôi thì, vì lẽ thấy bà bạn gái của tôi đây kia là người đức hạnh, lại có công xây ra sân quần để hâm mộ thể thao, và nhất là có cảm tình với chúng tôi, lại đã bấm bụng thủ tiết với hai đời chồng, nên tôi xin nói trước rằng tôi sẽ xin chính phủ Xiêm cho bà cái bảng tiết hạnh khả phong Xiêm La. Nói xong, nó hỏi nhạc phụ nó. Thưa ba, con định như thế, liệu có phải không? Không những cụ Hồng mà thôi, ngần ấy người đều vỗ tay reo lên. Được lắm, đích đáng lắm. Bà Phó Đoan cảm động đến nỗi đỏ phừng cả mặt, hình như xấu hổ. Bà chỉ muốn nhảy ngay lên hôn người tình nhân đáng yêu và bí mật ấy. Nhưng vì đã được tiết hạnh khả phong rồi, nên không dám. Ý hẳn phải từ đây lập tức bắt đầu treo gương sáng cho các bạn gái soi chung. Tuyết đã bất đắc dĩ chạy vào ngồi ẩn sau một tấm bình phong để làm ra vẻ hổ thẹn về sự hôn nhân một cách thành thực. Cụ Phán Bà ngồi dưới chân cụ ông, tuy vậy cũng cứ cắm mặt xuống, hối hận về cái tội tây đình đã chót mắng mỏ con trai, chê trách con gái và khinh bỉ ông Xuân bội tình. Còn cụ ông thì cụ đã nằm xuống kéo điếu thuốc viện thứ 96 và nghĩ cách để bị đấm nữa thì mới thật là mãn nguyện. Những người ngồi đấy chưa ai kịp chúc mừng câu nào thì đã lại thấy một chuỗi người nữa vào. Ai cũng vui vẻ lắm. Đó là hai thầy cảnh sát Minder và Mintoa, ông Victor Ban, sư cụ Tăng Phú chùa Bà Banh, ông thầy số, cậu Tú Tân, ông Phán Mọc Sừng, bà Tiffaner. Rồi thấy những câu văn hoa mạnh mẽ, lấy những tư cách sẽ nói dưới đây để chúc mừng. Tôi xin thay mặt các ông chủ khách sạn đến chúc mừng. Chúng tôi đại diện cảnh sát giới đến có lời chia vui. Bần tăng xin nhân danh Đức Phật Tổ đến ban phúc thọ cho. Chúng tôi mạn phép thay mặt cho chị em phụ nữ. Duy có ông Phán dây thép là chúc mừng một cách có đặc sắc nhất, tuy rằng ông thì thào vào tai Xuân. Tôi xin thay mặt các người chồng mọc rừng chúc cho ông có được vợ trinh tiết. Sự chúc tụng tuy có vui tai thật, nhưng quá đà thì cũng quá nhàm, cho nên cụ Cố Hồng tuy cứ nằm một cách lão giả, an chi mà cũng phải điếc cả tai, sốt cả ruột. Nào cụ còn thiết gì đến chúc mừng với ca tụng nữa? Giá ai đấm cho cụ một cái thì cụ được sung sướng biết bao. Cụ đến lúc ấy rồi mà không được vênh váo thì giận thật. Thế mà nào đã hết cho đâu? Than ôi, đây kia lại một vị quý khách. Ông này bận quốc phục, ngực tinh những kim khánh và mề đay. Lạ mắt lắm, ai thế không biết. Nhưng mà sao, ông ta vừa bước vào là tự giới thiệu ngay. Kính thưa các bà và các ông, tôi là một hội viên khai trí tiến đức, lại đây với cái nguyện vọng được yết kiến quan tài tử Xuân, bậc vĩ nhân của xã hội. Xuân tóc đỏ nhăn mặt khó chịu đứng lên. Tôi đây, ngài hỏi gì? Ông kia chắp hai tay vái chào. Bẩm lại quan lớn ạ. Xuân làm gọn, không dám. Thế ngài hỏi cái gì? Bẩm quan lớn. Bản hội có lời mừng quan lớn vừa mang ân chính phủ được bắt đầu bội tinh. Thật là một sự vẻ vang cho đám thượng lưu trí thức. Bẩm quan lớn, chúng tôi được hội cử đi mời ngài vào hội. Thì thật là một sự khai trí tiến đức cho quốc dân. Rất xứng đáng của người quý phái. Xuân tóc đỏ gắt cắm cầu. Tôi không phải quý phái. Tôi chỉ là bình dân mà thôi. Ông kia cũng vẫn cứ nhũn như con chi chi. Bẩm quan lớn, tuy bản hội cũng vẫn quý phái xưa nay thật, nhưng tôn chỉ, bẩm vẫn khuynh hướng về bình dân, mà chứng cớ đích xác là bấy lâu nay, vẫn có cả tổ tôm một cách bình dân, y như bọn chủ sòng đấy ạ. Thấy lời tán tỉnh vua Nghĩa Lý không chịu được nữa, Xuân lại vặn. Thế thì nước mẹ gì cơ chứ? Ông kia lại dịu dàng. Bẩm cảm ơn quan lớn lắm. Xin quan lớn biết cho rằng tôi lại còn là một biên tập viên trong ban soạn tự vị nữa ạ. Bản hội được thiên hạ đồn rằng quan lớn hay nói theo ngôn ngữ bình dân lắm, đại khái như mẹ kiếp, nước mẹ gì vân vân. Cho nên ngoài việc lại mời quan lớn vào hội, tôi phải xin phỏng vấn quan lớn để xin phép quan lớn ưng thuận cho những tiếng như thế được ghi vào bộ tự điển đương soạn nữa đấy ạ. Bất đắc dĩ Xuân tóc đỏ gật đầu lia lịa. Thôi được, tôi xin cho phép và xin vào hội để xin vui lòng ngài. Bẩm lại quan lớn ạ. Cảm ơn quan lớn lắm. Thật là sự may mắn vô cùng cho bậc thượng lưu trí thức của xã hội Việt Nam. Bẩm lại quan lớn, tôi xin cáo ạ. Sau khi chắp tay vái Xuân, vị hội viên ấy khẽ nghiêng đầu chào mọi người một cách khinh khỉnh trước khi tháo lui. Bây giờ đến lượt ông thầy số. Ông hậm hực lắm, vì từ nãy đến giờ ông cứ phải chờ mãi mọi người mà chưa được nói gì cả. Bây giờ ông nhất định đến ngồi gần cụ Cố Hồng. Ông vừa ấp úng, vừa gãi đầu gãi tai. Bẩm cụ Cố, chúng tôi xin thay mặt các nhà nho chủ trương thuyết lý số chúc mừng cụ Tăng Phúc, Tăng Thọ. Chúc cô dâu chú rể giai lão bách niên. Bẩm số mệnh thì tôi đoán thông thạo lắm. Bẩm như số ông Xuân chúng tôi, thì cách đây 5 tháng, chúng tôi đoán trước cũng rất đúng những sự như bây giờ. Thật là con người tài cao trí cả. Dưới gầm rời danh tiếng xa. Cụ Hồng khẽ gắt. Rõ cái ông này mới vô duyên, lại còn khen phò mã tốt áo. Động lòng thương ông thầy nghèo, Xuân tóc đỏ đỡ hộ. Thưa bà, chính thế đấy ạ. Ông thầy đoán trước đúng lắm. Nhưng cụ Cố Hồng còn cần gì cậy thầy xem số nữa. Cũng như người đời, cụ thấy sung sướng đầy đủ thì thôi chứ. Hai nữa, cụ đương bực một nỗi chưa có ai đấm vào mặt mình. Bẩm cụ, số con rể cụ, ông Xuân tôi thật là số anh hùng, số vĩ nhân. Ấy chính là Khoa Quyền Lộc Cung. Vua biết mặt, chúa biết tên, lại vợ cũng đẹp, con cái cũng lắm. Ông Xuân nhà ta, tức cũng như... Thấy ông thầy số vô duyên cứ nói lè nhẹ, chỉ những muốn đấm vào mặt ông ấy, vì cái tức không được ông ấy đấm vào mặt mình. Cụ Hồng nhắm mắt lại, hò lụ sụ lên một cách cổ điển, ôm ngực mà khạc khừ. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.